mừng sự sống. Đây là chương trình phát thanh công giáo do Nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện. Thúy Nga và toàn ban phát thanh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh chủ đề vụ tòa khâm sứ, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, Chúa đã hứa là sẽ ở cùng giáo hội luôn mãi cho đến tận thế. Thế mà, có những lúc chúng con vẫn cảm thấy lo âu xao xuyến khi sóng gió nổi lên. Hình như không có Chúa ở trong thuyền với chúng con, đến nỗi chúng con phải đến đánh thức Chúa dậy. Xin Chúa hãy tiếp tục gia tăng đức tin cho chúng con bằng chính sức mạnh của sóng gió cuộc đời. Amen.
Kính thưa quý vị, Chủ nhật tới đây là Chủ nhật thứ 26 thường niên năm A, với bài phúc âm theo Thánh Matthew về dụ ngôn hai người con được cha sai đi làm vườn nho. Người thứ nhất mới đầu tỏ ý bất tuân, sau lại làm theo ý cha. Nhưng người thứ hai thì ban đầu xin vâng, rồi sau lại không làm theo như ý cha muốn. Vấn đề của bài dụ ngôn phúc âm ở đây là ở chỗ chẳng những về phần tiêu cực, đừng ước muốn suông nhưng không làm, mà nhất là về phần tích cực, còn cố gắng đáp ứng ý muốn của Thiên Chúa dù không muốn nữa. Giáo huấn sâu xa của bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy hình như được thể hiện nơi vụ tòa khâm sứ ở Hà Nội. Một vụ tưởng rằng đã êm chuyện, không như vụ Thái Hà sau đó, nhưng không ngờ lại mới bùng nổ còn dữ dội và gây go hơn cả vụ Thái Hà. Tiếp ngay sau những biện pháp bất khoan nhượng của chính quyền địa phương đối với vụ Thái Hà. Bởi thế, để hiệp thông với xã hội ở Việt Nam nói chung và Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng trong tình hình đầy biến động và căng thẳng đến hồi hết sức quyết liệt hiện nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem tại sao vụ việc tòa khâm sứ ở Hà Nội đã tự nhiên xẹp xuống cả 7 tháng trước đây, và những gì mới tái phát hiện nay, nhất là thái độ của giáo quyền ở đây là Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ra sao. Kính thưa quý thính giả, ở đây chúng ta không có giờ để ôn lại đầy đủ và chi tiết vụ việc tòa khâm sứ ở Hà Nội xảy ra từ ngày 18 tháng 12 năm 2007, kéo dài tới ngày 1 tháng 2 năm 2008, trước mùng 1 Tết Mậu Tý một tuần. Tuy nhiên, chúng ta có thể căn cứ vào 3 văn kiện để tổng quan nhìn lại biến cố đặc biệt này. Đó là lá thư của Tập thể Giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội, công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thư phản bác của Tòa Tổng giám mục Hà Nội. Trước hết là lá thư ngỏ của Tập thể Giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội gửi quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp về tòa khâm sứ tại phố Nha Trung Hà Nội. Trong đó, ở đoạn gần kết, bức thư ghi nhận rằng
trong khi kiến nghị của Hội đồng Giám mục và của Tòa Tổng giám mục không được đáp ứng, quận Hoàn Kiếm tiếp tục phát triển kinh doanh nhằm thu lợi nhuận, đã phá dỡ phần sàn nhà bằng gỗ lim rất đẹp và rất quý đem bán, đã mở thêm dịch vụ ngân hàng. Vào đầu tháng 12, Tòa Tổng giám mục cho người sang phản đối việc làm sai trái này, yêu cầu ngưng việc kinh doanh buôn bán, nhưng không có kết quả. Tiếp đến, quản lý Tòa Tổng giám mục đã làm một văn thư gửi chính quyền khiếu nại về việc này, vẫn không được trả lời. Trái lại, như một hành động khiêu khích và lấn át, bành trướng thêm việc kinh doanh bằng cách cho mở bãi giữ xe trong khuôn viên tòa khâm sứ. Việc này khiến giáo dân vô cùng bức xúc. Đức Tổng giám mục đã phải lên tiếng, nhưng không ai đếm xỉa gì đến tiếng kêu của giáo dân và Tòa Tổng giám mục. Vì thế, giáo dân quyết tâm cầu nguyện cho việc này trong ôn hòa, bất bạo động.
Tiếp theo là công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 11 tháng 1 năm 2008 với chữ ký của bà Phó Chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng, gửi Ngài Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và đồng kính gửi Ngài Ngô Quan Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, về vấn đề vi phạm của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà. Ở ngay ba đoạn mở đầu đã vừa kể công nhà nước vừa kết tội đối phương như sau. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tòa Tổng Giám mục và Giáo dân. Ủy ban Nhân dân Hà Nội rất vui mừng và đánh giá cao sự tham gia đóng góp tích cực của các giáo sĩ và cộng đồng giáo dân vào các hoạt động của thành phố. Tuy nhiên, chúng tôi rất lấy làm tiếc là thời gian gần đây, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà đã để xảy ra các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng giáo dân, vi phạm các quy định hoạt động tôn giáo và pháp luật. Cụ thể, đối với Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2007, Ngài Tổng Giám mục đã gửi thư không chỉ cho các giáo xứ thuộc giáo phận Hà Nội mà còn gửi tới các giáo dân khác, kêu gọi các giáo sĩ và giáo dân tham gia việc đòi lại nhà đất tại 42 phố Nhà Trung. Kêu gọi giáo dân đến cầu nguyện tại 42 phố Nhà Trung là trụ sở Phòng Văn hóa Thông tin, Nhà Văn hóa và Trung tâm Thể dục Thể thao quận Hoàn Kiếm. Tối ngày 18 tháng 12 năm 2007 và liên tục trong các ngày tiếp theo trong tháng 12 năm 2007, sau các buổi lễ, Tòa Tổng Giám mục đã kêu gọi giáo dân đến tổ chức cầu nguyện tại khu đất 42 Nhà Trung, đưa ra tượng Đức Mẹ sang đặt tại khu đất 42 Nhà Trung, kèm theo việc phân phát tờ rơi với nội dung có tính chất xuyên tạc chính quyền. Trong những ngày gần đây, Tòa Tổng Giám mục vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động, tập trung đông giáo dân, giáo sĩ cầu nguyện trước cửa số nhà 42 phố Nhà Trung, gây mất trật tự giao thông công cộng. Kính thưa quý vị, nhận được công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trên đây, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã lên tiếng thẳng thắn, minh chính và phản bác. Qua thư đề ngày 14 tháng 1 năm 2008 gửi bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó có đoạn quan trọng trực tiếp liên quan tới nội vụ của Tòa Khâm Sứ như sau.
Từ nhiều năm nay, Tòa Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục vẫn làm đơn xin lại khu đất Tòa Khâm Sứ. Như thế, đó là đất đang tranh chấp. Không bên nào có quyền xây dựng, thay đổi hiện trạng khi chưa có phán quyết chính thức. Nhưng năm nay, Tòa Khâm Sứ đã liên tục bị vi phạm khi cơ quan tạm quản lý cho xây dựng hàng phở lên 2 tầng. Nếu cơ quan nào cấp phép xây dựng thì cơ quan đó làm sai. Nếu không có phép lại càng sai trái hơn. Ngày 4 tháng 12 năm 2007, Tòa Tổng Giám mục đã làm đơn yêu cầu giữ nguyên trạng khu đất, nhưng không được chính quyền cứu xét. Trái lại, cơ quan tạm quản lý lại cho tháo rỡ mái và sàn khu nhà chính của Tòa Khâm Sứ. Tòa Giám mục cho người sang phản đối, không có kết quả. Ngày 13 tháng 12 năm 2007, quản lý Tòa Tổng Giám mục đã ra văn thư khiếu nại, vẫn không được cứu xét. Ngược lại, cơ quan tạm quản lý tòa nhà còn cho mở bãi giữ xe trên sân từ trước đến nay vẫn được tôn trọng. Hành vi bất chấp dư luận lại được sự làm ngơ của các cơ quan chính quyền khiến người dân vô cùng bức xúc. Đó chính là lý do dẫn đến việc giáo dân đến cầu nguyện cho công lý tại Tòa Khâm Sứ. Lỗi đó là sự im lặng có thiên lệch của các cơ quan chức năng không bênh vực quyền lợi của người dân, dung túng cho những người vi phạm. Các cơ quan chức năng đã thiên lệch khi bênh vực những người vi phạm.
Vâng, kính thưa quý vị, thế nhưng tại sao sau 46 ngày đông đảo kiên trì bất bạo động xuống đường cầu nguyện, tự nhiên, đúng hơn là đột nhiên, phe ta rút lui có trật tự? Phải chăng vì khí hậu bấy giờ quá lạnh, nguy hiểm đến sức khỏe của tín hữu, hay gần đến ngày Tết linh thiêng cao quý theo truyền thống dân tộc? Chỉ biết rằng, ngay sau khi nhận được văn thư của Tòa Thánh đề ngày 30 tháng 1 năm 2008, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã ra văn thư ngày 1 tháng 2 năm 2008 để vừa chúc xuân tín hữu, vừa kêu gọi đáp ứng lời khuyên của Tòa Thánh. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại hai văn kiện quan trọng quyết liệt này. Về bức thư của Tòa Thánh gửi Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ngày 30 tháng 1 năm 2008, một bức thư đã được đệ trình và chấp thuận bởi Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone. Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã khôn ngoan nhắc nhở và khuyến cáo. Nguyên văn tất cả bức thư được văn phòng Tổng giám mục Hà Nội chuyển dịch như sau.
Thưa Đức Cha, như Đức Cha có thể biết, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh hằng ân cần theo dõi sát sao những biến cố xảy ra trong những ngày này tại Hà Nội, liên quan tới những mối căng thẳng vốn có từ lâu giữa Tổng giáo phận của Ngài và các cấp chính quyền địa phương về quyền sở hữu và sử dụng tòa nhà kế cận tòa Tổng giám mục, từng được dùng làm nơi cư ngụ cho phái đoàn khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam nhiều năm trời. Tôi hết sức thán phục lòng bộ mến sốt sáng và tình gắn bó sâu xa với giáo hội và Tòa Thánh của hàng ngàn tín hữu, hằng ngày họp nhau cầu nguyện trong hòa bình trước tòa nhà, đã trở thành biểu tượng này, để mong các cấp chính quyền dân sự lưu tâm đến những nhu cầu của cộng đồng công giáo. Nhưng mặt khác, nếu cứ tiếp tục tụ họp như vậy, có thể chỉ gây thêm lo âu, vì như thường thấy trong các trường hợp tương tự, việc không kiểm soát được tình hình và biến những buổi tụ họp ấy thành bạo động trong lời nói cũng như hành động là một nguy cơ thực sự. Vì thế, nhân danh Đức Thánh Cha, người thường xuyên được báo cáo về những diễn biến đang xảy ra, tôi xin Đức Cha vui lòng can thiệp để tránh được những hành động có thể gây mất trật tự chung và giúp tình hình trở lại bình thường. Nhờ đó, trong bầu khí lắng dịu hơn, việc đối thoại với các cấp chính quyền sẽ được nối lại để tìm ra một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề tế nhị này. Tôi xin quan chắc với Đức Cha rằng, về phần mình, Tòa Thánh, như vẫn làm từ trước tới nay, sẽ luôn truyền đạt những khát vọng chính đáng của Công giáo Việt Nam lên chính phủ của nước Ngài. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Đức Cha và trong tâm tình cầu nguyện gắn bó với Ngài. Xin Đức Cha nhận nơi đây lòng chân thành và tận tụy của tôi.
Và kính thưa quý vị, chắc chắn khi nhận được bức thư này của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Ngô Quan Kiệt phải hồi đáp ngay. Tuy chúng ta không có tài liệu về những gì Ngài viết cho Tòa Thánh, nhưng qua những lời Ngài trả lời phỏng vấn của Nguyệt San Hiệp Nhất Giáo phận Orange và dịp Ngài sang Mỹ theo lời mời của Đức Cha Todd Brown là vị chủ chăn của giáo phận đồng người Việt Công giáo hải ngoại nhất này. Những lời đã được tờ báo này phổ biến trong số tháng 9 năm 2008 và lá thư chúc Tết Mậu Tý của Ngài gửi tín hữu thuộc Tổng giáo phận Hà Nội của Ngài cũng cho thấy tài chăn dắt đàn chiên của mình theo tinh thần hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Với Nguyệt San Hiệp Nhất, trang 58, Ngài đã trả lời câu thứ 5 trong 14 câu liên quan đến thái độ của Ngài trước bức thư của Tòa Thánh như sau.
Sau khi có bức thư của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chúng tôi đã theo đường hướng của Tòa Thánh đi vào đối thoại. Việc đối thoại chắc chắn phải mất thời gian, vì đối thoại phải có lắng nghe. Lắng nghe việc làm rất khó, đòi rất nhiều kiên nhẫn. Thực ra, vấn đề tòa khâm sứ không phải là đất cát mà thôi, nhưng còn là vấn đề liên quan tới lịch sử giáo hội Việt Nam, tới truyền thống, tới tình cảm của người giáo dân đối với giáo hội. Thế nên, chúng ta vẫn còn phải cầu nguyện nhiều.
Vâng, thưa quý vị, phải. Chính vì chúng tôi đã theo đường hướng của Tòa Thánh đi vào đối thoại, mà Đức Tổng giám mục đã kêu gọi tín hữu thuộc bản quyền địa phương của Ngài rút lui có trật tự qua lá thư chúc Tết của Ngài đề ngày 1 tháng 2 năm 2008 với nửa phần đầu như sau.
Anh chị em thân mến, hơn 40 ngày qua chúng ta đã sống một lễ hiện xuống mới. Mọi người đồng tâm nhất trí với nhau, chuyên tâm cầu nguyện và hăng hái rao giảng tin mừng hòa bình, bất chấp những khó khăn gian khổ, tạo nên một bầu khí hiệp thông rộng lớn, không chỉ trong Tổng giáo phận mà còn khắp nơi trên thế giới. Nhờ lời cầu nguyện tha thiết của anh chị em, công việc đã có kết quả. Sau những căng thẳng, đã có đối thoại giữa Tòa Tổng giám mục và Hội đồng giám mục Việt Nam với các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước để đi đến một giải pháp tốt đẹp. Giải pháp này sẽ thực hiện qua những bước cụ thể trong tôn trọng lẫn nhau theo ý kiến của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Bước đầu tiên vừa hoàn thành đó là dịch vụ kinh doanh đóng cửa quán phở. giáo dân tháo gỡ lều bạt và cung nghinh thánh giá về. Bước đầu tiên này cũng phù hợp vì hiện nay trời rất lạnh và anh chị em phải chuẩn bị đón Tết. Tôi không đành lòng nhìn thấy anh chị em phải lạnh giá giữa trời mùa đông rét mướt.
Tuy nhiên, để trả lời cho ba câu hỏi của Nguyệt San Hiệp Nhất liên quan tới việc can thiệp của Tòa Thánh được cho là, xin trích nguyên văn, sự can thiệp đó có phải là làm vô hiệu hóa tinh thần của người giáo dân Hà Nội không? Và xin trích tiếp nguyên văn, có một văn thư như vậy, Đức Tổng Giám Mục cũng cảm thấy khó xử phải không ạ? Vị chủ chiên trẻ trung của một trong ba tổng giáo phận ở Việt Nam đã tỏ ra rất khôn ngoan và trung thành với giáo hội qua câu trả lời phải nói là đầy thánh thần. Nguyên văn như sau.
Chúng ta là hội thánh. Chúng ta làm gì cũng trong tinh thần hiệp thông với Thiên Chúa, với Tòa Thánh. Tôi không làm việc đơn độc. Kết quả trước tiên ai cũng thấy đó là sức mạnh đoàn kết và tinh thần kỷ luật của giáo dân trong giáo hội. Thực sự mọi người rất kính nể tính kỷ luật và đoàn kết này.
Kính thưa quý vị, phải chăng lời Chúa Giêsu nói trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 15 câu 2 về thân phận, cành nho nào sinh trái, cha sẽ cắt tỉa cho càng sai trái hơn, đã được ứng nghiệm nơi cá nhân Đức Tổng Giám Mục Ngô Quan Kiệt. Thật vậy, thái độ của Ngài như của đứa con thứ nhất trong bài Phúc Âm Chúa Nhật 26 năm A tới đây, ở chỗ làm theo ý cha của mình, cho dù không hợp với ý của mình, đã bị thử thách hơn thế nữa. Khi Ngài thấy những gì được Tòa Thánh mong đợi chẳng những không thành mà còn bị trắng trợn lạm dụng trước hình ảnh của một tòa khâm sứ bị tàn phá bởi chính quyền địa phương. Như Ngài viết trong đơn khiếu nại khẩn cấp ngày 19 tháng 9 năm 2008, Ngài gửi thẳng đến nhị vị chủ tịch và thủ tướng nhà nước, và đồng gửi đến Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan liên hệ. Nguyên văn bức thư như sau.
Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2008, tại khu đất Tòa Khâm Sứ số 42 phố Nhà Trung, thuộc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, nhân viên an ninh, dân phòng, chó nghiệp vụ đã tập trung phong tỏa Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và phố Nhà Trung. Một lực lượng khác đang tiến hành phá rỡ hàng rào và một số hàng mục, cày xới mặt tiền tòa khâm sứ của chúng tôi. Khu đất này sau thời gian Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã nhiều lần có đơn yêu cầu trả lại nhưng chưa được giải quyết, thì tối ngày 18 tháng 9 và sáng 19 tháng 9, 2008, đài truyền hình đã đưa tin về dự án, trong đó đã xuyên tạc nội dung và hình ảnh để dọn đường dư luận cho việc làm bất chấp luật pháp này. Vụ việc này đang đi ngược lại với đường lối đối thoại mà nhà nước và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đang tiến hành. Vụ việc này là hành động bất chấp nguyện vọng của cộng đồng công giáo, bất chấp luật pháp và coi thường tổ chức giáo hội công giáo Việt Nam. Việc này cũng là hành động chà đạp lên đạo đức, lương tâm mọi người trong xã hội đối với tôn giáo được nhà nước công nhận. Trong khi vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng, thì chính quyền thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm đã sử dụng các lực lượng vũ trang để hỗ trợ cho việc phá hoại tài sản của chúng tôi. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cực lực phản đối và yêu cầu, thứ nhất, chấm dứt ngay hành động phong tỏa Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và phá hoại tài sản trên. Thứ hai, trả lại nguyên trạng khu đất cho chúng tôi sử dụng vào mục đích tôn giáo phục vụ cộng đồng.
Kính thưa quý thính giả, phải chăng kết quả của đơn khiếu nại khẩn cấp này là việc Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã được mời đến trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày hôm sau, 20 tháng 9 năm 2008. Tại đây, như trường hợp của Thánh Phêrô trước Hội đồng Đồng mục Do Thái, như cuốn Tông vụ thuật lại ở đoạn 4, đã lợi dụng cơ hội hiếm có này để làm chứng về Chúa Kitô và niềm tin của mình thế nào. Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt cũng đã lợi dụng giây phút cuối cùng của cuộc gặp gỡ này để nhấn mạnh đến ba điểm chính yếu liên quan tới chính lời nói của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi hãy nghe chính tiếng nói và giọng nói của Đức Tổng Giám mục kết thúc cuộc gặp gỡ giữa Ngài và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày thứ Bảy 20 tháng 2, nhất là câu bị truyền hình xuyên tạc ý của Ngài.
Thật sự là cảm ơn ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng như là tất cả các ban ngành trong thành phố Hà Nội đã dành cho chúng tôi một buổi tiếp xúc vừa trân trọng vừa cởi mở và thân tình. Những cái lời ông Chủ tịch nói kết thúc thật là đẹp, và tất cả chúng ta ai cũng mong muốn làm sao có một sự hài hòa trong một cái khối đoàn kết thống nhất. Tuy nhiên muốn có cái hài hòa trong cái khối thống nhất thì nó không phải chỉ có cái tình mà phải có lý nữa. Tục ngữ Pháp của con nói là tính toán nó đúng mực thì nó mới làm những người bạn tốt được. Muốn bạn tốt với nhau thì cũng phải tình lý phân minh, chứ không phải chỉ có tình mà thôi. Chính vì thế thì tôi cũng xin có một vài lời cuối cùng trước những cái lời kết thúc của ông Chủ tịch. Trước hết ông Chủ tịch có nói là Ủy ban Nhân dân thành phố đã tạo rất là nhiều điều kiện cho giáo hội Công giáo trong năm qua, đặc biệt qua cái việc lễ Noel vân vân. Do đây thì chúng ta phải công nhận là những năm gần đây có nhiều điều kiện. Thế tuy nhiên khi nói như thế, khi nói là tạo điều kiện, chúng ta vẫn còn mang nặng cái tâm lý xin cho, tức là cái này là ân huệ tôi ban cho anh đó, nhưng mà cái tôn giáo là cái quyền tự nhiên con người được hưởng, và nhà nước vì dân do dân phải có trách nhiệm tạo cái điều kiện đó cho người dân, chứ không phải là cái chúng tôi ân huệ tôi xin nó. Tự do tôn giáo là quyền, không phải là cái ân huệ xin được cho. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ông Chủ tịch có nói đó là mọi cư xử phải vừa trên pháp luật và thứ hai cũng trên tình người và công dân. Cái điều đó tôi rất là đồng ý, rất là tâm đắc. Thế tuy nhiên trong cái thực hiện thì chúng ta phải làm như thế nào? Đó, về phương diện pháp luật chúng ta phải làm theo pháp luật, thì cái gì cũng phải có cơ sở pháp lý. Ông Chủ tịch có nói rằng đất đai thì nó từ ngàn xưa, không biết nguồn gốc ở đâu, nhưng mà đến cái thời giáo hội Công giáo thì là từ cao được cấp cái đó, thì chúng tôi công nhận cái đó. Thế nhưng ít ra khi cấp như thế, người ta có một mảnh giấy công nhận là đây là được cấp, và đến thời chính quyền không có thể thay đổi, nhưng phải có giấy tờ chứng minh sự thay đổi đó, còn nếu không ai cũng nào thay đổi được thì làm sao? Thế thì trên cái mảnh đất quốc hai chúng tôi chưa được một cái văn bản nào của nhà nước nói về cái sự thay đổi đó. Đó, không có đi vào cái diện cải tạo tư sản, không có đi vào cái diện cải tạo nông nghiệp, cũng không có một cái văn bản nói lên sự tịch thu hay là trưng thu trao cho cơ quan nào, hoàn toàn không có. Thành ra có thể nói việc quản lý của cơ quan nào đó là chưa có pháp. Thế nên căn bản chúng ta phải có giấy tờ. Chứ bây giờ một kẻ cướp vào nhà chúng tôi rồi cứ ngang nhiên ở đó, rồi không có giấy tờ gì hết, mà họ mạnh chúng tôi cũng đuổi ra được, thì họ đương nhiên họ chiếm hay sao? Phải có giấy tờ, có văn bản pháp lý. Thế thì về vấn đề pháp luật đó thì vấn đề đất 42 chúng tôi chưa hài lòng với câu trả lời của ông. Thì chúng ta phải sống theo pháp luật thì phải có văn bản giấy tờ của chính quyền, dù thời chính quyền này có thể thay đổi, chính quyền sau có thể thay đổi, nhưng phải có văn bản rõ ràng. Thì chúng ta thấy đất 42 chưa có cái văn bản đó. Cái vấn đề thứ hai là ông Chủ tịch cũng có nói là chúng ta ngoài vấn đề pháp lý chúng ta phải cư xử theo tình người, nguyện vọng của người dân, thì chúng tôi thấy cũng chưa được. Đó, biết bao nhiêu nguyện vọng chúng tôi nêu lên ít nhất là qua 15 lá đơn của Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Hội đồng giám mục bao nhiêu lần nữa, là cái nguyện vọng của tôi, cái đất đó là nó gắn bó với chúng tôi, nó gần gũi với chúng tôi, nguyện vọng thật là chính đáng nhưng không bao giờ được giải quyết. Trời có thể nói đó cho chúng tôi thấy cái lý thuyết nguyên tắc của Chủ tịch đưa ra rất hay nhưng chưa thực hiện được cái nguyện vọng cũng như là về pháp lý. Và điểm cuối cùng, ông Chủ tịch có nói là nhà nước quản lý tất cả, nhà nước không có tranh chấp là hết. Chúng tôi rất đồng ý điều đó. Chúng tôi không tranh chấp với nhà nước. Bằng chứng đó là biết bao nhiêu chủ tịch nói đó trong cái cơ dẫn cái tờ kê khai của linh mục Nguyễn Tùng Cương lúc đó là quản lý tòa tổng giám mục có 95 cơ sở. Chúng tôi có đòi cơ sở nào đâu? Vì những cơ sở đó thực sự dùng vào lợi ích chung, chẳng hạn như cái trường Hoàn Kiếm này, tôi không bao giờ dám nói tới. Cái bệnh viện Thành Phố tôi không bao giờ dám nói tới. Cái bệnh viện Bài Lao tôi không bao giờ dám nói tới vì sử dụng vào lợi ích chung. Nhưng cái khách sạn Láng Hạ chúng tôi sẽ nói tới bởi vì sử dụng vào mục đích kinh doanh. Và cái tòa phân xứ đã thành cái nơi sàn nhảy, đã thành cái nơi kinh doanh buôn bán, đã có cái dấu hiệu buôn bán chuyên trác để làm cái trung tâm thương mại. Chúng tôi nói, bởi vì cái đó không phải của nhà nước, không rơi vào tay tư nhân. Đó, chúng tôi nói, đó, chúng tôi không có tranh chấp với nhà nước, nhưng chúng tôi nói là cái tiếng nói của công lý. Đó, bằng chứng là cái trường Hoàn Kiếm bên cạnh tôi có bao giờ dám đòi không?
Không dám đòi là
bởi vì nó phục vụ lợi ích chung, các bệnh viện nó phục vụ lợi ích chung. Ở đây là đề nữa, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều và chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam. Đi đâu cũng bị soi xét, tôi buồn lắm chứ. Tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Thật ra đi một bên Nhật, nó cầm cái hộ chiếu nó đi là đi qua tất cả mọi nơi. Không ai xem xét gì cả, anh Hàn Quốc bây giờ cũng thế. Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm. Và là sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta được kính trọng. Thế nhưng chúng ta không phải chỉ có tình cảm mong muốn mà được, mà phải có những cái lý luận xây dựng thật là vững chắc, cái cơ bản tâm lý. Thì một lần nữa chúng tôi xin hết sức là cảm ơn chủ tịch và tất cả Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã dành cho chúng tôi một buổi tiếp đón thật là trân trọng và thân tình, và hứa hẹn những cái trao đổi khác thì tôi thấy hy vọng như thế mới có thể chúng ta hiểu nhau hơn và mới có thể làm cho thành phố Hà Nội chúng ta nói riêng tiến đến kỷ niệm ngàn năm Thăng Long được vui vẻ, xứng đáng là một thành phố hòa bình, và trong hòa bình thì có công lý, và làm cho đất nước chúng ta càng ngày phát triển. Xin cảm ơn.
Kính thưa quý vị, căn cứ vào nguyên tắc tranh chấp về bất động sản giữa Tổng giáo phận Hà Nội và chính quyền địa phương của nhà nước, như được Đức Tổng giám mục Kiệt vừa nêu lên, ở chỗ Tổng giáo phận không đòi lại những cơ sở được nhà nước sử dụng cho công ích chứ không cho mục đích thương mại và lợi lộc phái nhóm hay cá nhân, thì nếu chính quyền địa phương cho biết là họ sẽ biến khu đất Tòa Khâm Sứ Hà Nội thành một công viên và thư viện cho chung dân chúng, liệu Tổng giáo phận có tiếp tục đòi lại nữa hay chăng? Thực tế cho thấy, cho dù chính quyền địa phương đã căn cứ vào nguyên tắc này mà làm đi nữa, nhưng cũng vẫn là thái độ có ý đồ cướp đoạt và phá hoại những gì là của dân, thành phần cần phải được nhà nước bảo vệ và phục vụ. Trong trường hợp này, chính quyền địa phương thành phố Hà Nội đã không có ý đồ cướp đoạt và phá hoại là gì? Khi họ thực hiện bằng quân lực hùng hậu và một cách cấp bách những gì họ muốn, như thể họ có toàn quyền định đoạt về một bất động sản thực sự không phải là của họ, nhất là bất động sản này thuộc về một chủ quyền vẫn muốn lấy lại cho nhu cầu của xã hội địa phương đang thiếu thốn về địa điểm hoạt động mục vụ. Như thế, việc biến khu đất Tòa Khâm Sứ Hà Nội thành công viên và thư viện của thành phố ấy, cuối cùng, cho dù mục đích tốt đi nữa, nhưng về cả ý đồ, phương tiện và cách thức thực hiện vẫn vi phạm vào hai nguyên tắc đầu tiên đã được Đức Tổng giám mục Kiệt đề cập đến, liên quan tới vấn đề giấy tờ về pháp lý và quyền lợi của người dân vậy. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa hãy tiếp tục tỏ cho chúng con thấy những dấu ấn tử nạn của Chúa trên thân xác phục sinh của Chúa là xã hội hiện nay, để chúng con có thể hiên ngang sống chứng nhân đức tin cho quyền toàn năng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của Chúa giữa một thế giới đang cần đến lòng thương xót Chúa hơn bao giờ hết. Xin mẹ đồng công Maria giúp chúng con biết luôn trung kiên theo con chiên đến bất cứ nơi nào con chiên đến, để có thể trọn vẹn chứng dự vào mầu nhiệm cứu độ của người, như mẹ đã hiên ngang đứng vững dưới chân cây thập giá xưa. Amen.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 420 ngày 26 tháng 9 2008 của chúng tôi. Chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chủ đề Vụ Tòa Khâm Sứ. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7:30 đến 8:00 tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi công